Ban Việt ngữ Đài RFI xin trân trọng kính chào nhà báo Phạm Trần từ Washington và xin cảm ơn ông tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên thì như chúng ta đã biết là hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Tình báo ở Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu mở đường cho việc công bố một phần cái báo cáo về các cái hành vi tra tấn của CIA. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là báo cáo đó tiết lộ những cái điều gì ạ?
Kính chào quý vị thính giả của RFI. Cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã can dự vào những cái vụ tra tấn mà người ta gọi là nó phản lại cái văn hóa và cái truyền thống của người dân Hoa Kỳ. Cái tài liệu Ủy ban tình báo của Thượng nghị viện đã điều tra trong suốt 5 năm vừa rồi về những cái hành động của CIA liên quan đến vấn đề tra tấn dã man. Trong số trên 6.000 trang mà ủy ban này muốn công bố đó, thì đã gửi cho Tòa Bạch Ốc, nhưng mà người ta sẽ sàng lọc lại. Người ta không phải là người ta phổ biến tất cả trên 6.000 cái trang đó, mà họ chỉ phổ biến khoảng chừng 500 trang. 500 trang đó thì tóm lược cũng như là những cái điều mà người ta thấy là bây giờ không thể nào công bố công khai ngay lập tức vào lúc này vì có thể phương hại đến vấn đề tình báo của nước Mỹ. Và hiện bây giờ cái hồ sơ đó đang nằm ở bên Tòa Bạch Ốc. Vâng, cái ủy ban tình báo của Thượng nghị viện đó là bà chủ tịch là Dianne Feinstein có nói rõ rằng là khoảng thời gian mà bên hành pháp có thể công bố bà hy vọng là trong vòng 30 ngày. Thì bây giờ thật sự ra bên cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng như các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc đang làm việc với nhau để mà thu gọn cái thời gian để mà phổ biến cái hồ sơ này.
Dạ vâng, đấy là những cái hồ sơ liên quan đến các cái hành vi của CIA trong cái thời gian dưới chính quyền Bush phải không ạ?
Vâng, cái hồ sơ đó thì nó quy tụ vào những cái hành động của nước Mỹ tiếp theo sau cái cuộc khủng bố vào nước Mỹ năm 2001 dưới quyền của Tổng thống Bush và nó kéo dài cho mãi đến năm 2008. Và bây giờ cái chương trình đó không còn thực hiện nữa. CIA đã đình chỉ cái đó sau khi đã bị tiết lộ các cái hành vi tra tấn dã man ở các cái khu vực ở ngoại quốc mà có giam những cái người tình nghi là có dính líu đến cái quân khủng bố Al-Qaeda. Đặc biệt là ở trên tại chiến trường Iraq thì chúng ta đã thấy là những người tình nghi đó, những người bị bắt đó đã bị bịt khăn ở mặt và đã bị tra tấn bằng cách là đổ nước vào mặt người ta cho người ta ngộp thở để lấy tin tức. Và những cái hồ sơ mà trong trên 6.000 trang mà bà chủ tịch thượng viện có tuyên bố ở thượng viện thì bà ấy nói rằng là những cái hành động nó còn tồi tệ hơn thế nữa. Ví dụ như thể là bịt mặt người ta rồi đánh đập người ta và đập đầu người ta vào tường rồi lại cho người ta ở trong cái tình trạng bị lạnh không có thể chịu đựng được. Những cái hành động đó cho chúng ta thấy là dưới thời Tổng thống Bush làm tất cả những cái điều đó và chính ông Obama khi mà ra tranh cử Tổng thống năm 2008, lúc đó ông còn là Thượng nghị sĩ thì ông cũng ủng hộ cái chuyện là phải bạch hóa cái hồ sơ này. Vì vậy cho nên là đã có sự thống nhất về phương diện bạch hóa, nhưng mà vấn đề là bạch hóa tới bao nhiêu thì hiện bây giờ người ta đang làm việc ở trên 500 trang. Và tóm tắt lại tất cả những cái gì mà người ta có thể phổ biến được đó thưa chị.
Dạ vâng, thưa xin một câu hỏi khác. Đó là vậy thì bây giờ cái thủ tục công bố những cái tài liệu đó thuộc về ai? Nó thuộc về bên Nhà Trắng hay là nó thuộc về bên các thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ ạ?
Vâng, nó thuộc hoàn toàn về bên Nhà Trắng là bởi vì cái này là bên hành pháp làm. Như tôi nói hồi nãy là bên thượng viện thì hy vọng là trong cái thời gian cứu xét cũng như là chỉnh sửa lại cái hồ sơ 500 trang đó thì mất vào khoảng 30 ngày. Nhưng mà không có một cái sự ràng buộc nào bắt bên Tòa Bạch Ốc phải làm theo 30 ngày. Có thể là kéo dài hơn nữa là bởi vì Tòa Bạch Ốc có nói rằng là Tổng thống Obama đồng ý là sẽ công bố một số những cái hồ sơ về vấn đề đó. Và thứ hai nữa là bên Tòa Bạch Ốc không có cho biết cái thời hạn mà bên hành pháp cứu xét cũng như là các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ phải chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại không có nghĩa rằng là xóa đi những điều không cần thiết. Nhưng mà ngay bây giờ người ta thấy là có những cái điều mà người ta không muốn phổ biến ra. Thì thường thường những cái hồ sơ như thế khi phổ biến thì có những cái vạch đen xóa những cái chỗ mà người ta thấy rằng là rất là nhạy cảm, rất là có thể là phương hại đến vấn đề an ninh của Hoa Kỳ cũng như là phương hại đến cái vấn đề kỹ thuật tình báo điều tra của Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thưa chúng tôi xin được một câu hỏi cuối cùng, đó là tại sao ở Hoa Kỳ lại đặt ra cái vấn đề là phổ biến những cái tài liệu về các cái hành vi của CIA vào cái thời điểm này, và công luận Mỹ đã phản ứng ra sao sau cái cuộc biểu quyết hôm cuối tuần trước ở Thượng viện?
À, vâng, thì cái như bà chủ tịch của Ủy ban đã nói rằng là bây giờ nước Mỹ bây giờ muốn bạch hóa cái chuyện này, tức là bây giờ phải phổ biến công khai và nước Mỹ nhận cái lỗi lầm của mình, và nước Mỹ thấy rằng là cái điều này là cái điều phản lại cái truyền thống của dân tộc Mỹ, phản lại cái nền văn hóa của Mỹ, và chúng ta không thể nào phải dùng những cái biện pháp nó vô nhân đạo đến cái mức mà bà ấy nói rằng là chúng tôi rất là kinh hoàng. Bà ấy nói cái câu đó, và bà ấy nói rằng là chúng tôi không tưởng tượng được một nước dân chủ như nước Mỹ mà có thể hành động tồi tệ đến như thế này. Thì cái lịch sử nước Mỹ đã bị bôi nhọ. Ủy ban đồng ý là bây giờ phải bạch hóa cái hồ sơ này để khép lại một cái trang sử đen tối trong cái lịch sử của nước Mỹ. Biên phủ đảng viên của Đảng Cộng Hòa và một số những cái giới trong cái giới tình báo đó, thì họ thấy rằng là cái việc làm này đáng lẽ ra không nên làm, là bởi vì cái việc tra tấn đó đã đóng góp vào cái việc bài trừ những cái quân khủng bố, cũng như đưa đến tin tức nơi chốn ẩn náu của các quân khủng bố, trong đó có Bin Laden. Nhưng mà phe dân chủ thì cho rằng là những cái hồ sơ mà họ đọc được đó, thì họ thấy là tra tấn dã man đó không đem lại những cái kết quả thực tế ở trên chiến trường. Thành ra họ cho rằng là cái cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã lạm dụng cái quyền của mình và đã gây tai hại cho nước Mỹ về vấn đề uy tín. Với dư luận ấy, thì chia làm hai phe. Tất nhiên là phe dân chủ thì ủng hộ cái chuyện này và tất cả những cái thành phần của nước Mỹ mà cổ võ về vấn đề nhân quyền, cổ võ về vấn đề dân chủ và quyền của người dân, cũng như là bạch hóa những việc làm xấu xa, đen tối của bên phía bên chính phủ, thì họ ủng hộ triệt để. Ngược lại thì bên phía Cộng Hòa cũng như là một số các cử tri của Cộng Hòa thì cho rằng là cái việc này sẽ làm phương hại đến cái vấn đề điều tra của nước Mỹ, và cái điều này là cái điều không có ích lợi gì. Hơn nữa rằng là lại đưa vào cái giai đoạn mà sắp sửa có một cái cuộc bầu cử toàn diện hạ nghị viện, và 1/3 các nghị sĩ của Thượng viện vào tháng 11 này, thì người ta cho rằng là đây là một cái lá bài chính trị và không có một cái hậu ý tốt đẹp của phía bên dân chủ, thì họ tố cáo như thế. Nhưng mà báo chí thì phần lớn là báo chí thì ủng hộ cái chuyện việc làm của Ủy ban tình báo của Thượng viện đó, thưa chị.
Dạ vâng, thưa, xin trân trọng cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã nhận trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI hôm nay.